Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 13 tháng 12 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trong đó chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi trích thuật cuộc phỏng vấn ông Walter Nanni thuộc Caritas Italia về nạn nghèo túng tại Âu Châu. Sau đó là các tiết mục mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Đường Chúa là Chúa đầy yêu thương, cùng sống
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 11 từ câu 11 đến câu 15. Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông rằng: Tôi nói thật với anh em, trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông. Từ thời ông Gioan Tẩy Giả cho đến bây giờ, nước trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được. Cho đến ông Gioan, tất cả các ngôn sứ cũng như lề luật đều đã nói tiên tri. Và nếu anh em muốn chấp nhận, thì ông Gioan chính là Elia, người phải đến. Ai có tai thì nghe. Anh chị em thân mến, bài tin mừng chúng ta vừa nghe tiếp nối việc thắc mắc của ông Gioan Tẩy Giả khi ông gửi các môn đệ mình đến hỏi xem Chúa Giêsu có phải là đấng Thiên Chúa sai đến không, hay người ta còn phải chờ đợi ai khác nữa. Thay vì trả lời trực tiếp câu hỏi, Chúa Giêsu bảo họ hãy về thuật lại những việc Chúa đã làm và những lời Chúa đã nói. Sau khi các môn đệ của ông Gioan đi rồi, Chúa Giêsu nói cho dân chúng biết về ông Gioan. Ngài ca tụng ông Gioan bằng cách nói rằng, xưa nay chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả vì tư cách cá nhân dũng cảm và kiên trung của ông. Sự cao trọng của ông Gioan Tẩy Giả chính là ở chỗ ông là một ngôn sứ của Thiên Chúa, cách đặc biệt hơn là vị tiền hô của đấng Messiah, như ngôn sứ Malachi đã nói ở chương 3 câu 1. Thế rồi từ sứ mạng của ông Gioan, Chúa Giêsu đưa tới mầu nhiệm nước trời. Ông Gioan cao trọng nhất từ trước đến nay, nhưng từ nay trở đi, ông lại là người nhỏ nhất. Thời cựu ước đã chấm dứt với ông Gioan Tẩy Giả. Từ đây là thời đại nước trời, vượt hẳn lên trên những gì thuộc quá khứ dưới chế độ luật ông Mô-xê. Trong phụng vụ mùa vọng, chúng ta thấy giáo hội nói đến rất nhiều vai trò của ông Gioan Tẩy Giả, vì danh hiệu và sự nghiệp của ông Gioan gắn liền với chương trình cứu độ của Chúa Giêsu, thậm chí không thể nào nói đến Chúa Giêsu mà không nhắc đến vị tiền hô của Ngài. Vì vậy, có thể nói Gioan là một khuôn mặt lớn, một nhân vật nổi bật nhất giúp chúng ta dọn đường đón Chúa. Các sách tin mừng cho thấy rằng Thánh Gioan đã kêu gọi và nhắc nhở chúng ta, đó là phải chuẩn bị mừng lễ Chúa Giáng Sinh bằng cách hãy lấp đầy những chỗ trũng, đó là những thiếu sót bổn phận, tâm hồn trống rỗng, quên cả Thiên Chúa và những bổn phận thiêng liêng, nghĩa là cần lấp đầy bằng những việc đạo đức có giá trị đích thực. Rồi phải san bằng các núi đồi, đó là những kiêu căng, tự phụ, tự ái, ích kỷ, nghĩa là cần tự hạ, sống khiêm tốn, chân thành với lòng mình và với mọi người. Rồi nữa, phải uốn cho ngay những con đường quanh co, đó là những tâm hồn giả hình, nhị tâm, dối trá. sứ điệp của ông Gioan Tẩy Giả không gì khác hơn là mời gọi chúng ta thành thật sám hối, sửa đổi đời sống và làm những việc lành phúc đức, là những việc làm rất cần thiết trong những ngày mùa vọng này. Nguyện xin Chúa Thánh Thần biến đổi con tim cứng cỏi nơi chúng con và thay bằng con tim biết yêu thương, để chúng con biết tin tưởng và can đảm sống lời Chúa cách chân thành, kiên trung như Thánh Gioan Tẩy Giả, hầu mọi người có thể nhận ra Chúa qua cuộc sống chứng tá của chúng con. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tiền Xuân Lộc Việt Nam. Phát biểu của Đức Hồng Y Gaudencio Rosales, đặc sứ của Đức Thánh Cha tại hội nghị toàn thể của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Hội nghị toàn thể lần thứ 10 của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, gọi tắt là FABC, đã được khai mạc với thánh lễ do Đức Hồng Y đặc sứ chủ tế vào sáng thứ Ba 11 tháng 12 vừa qua tại nhà nguyện Ban Triết của Đại chủng viện Xuân Lộc. Cùng đồng tế với Đức Hồng Y đặc sứ là tất cả tham dự viên hội nghị và cộng đoàn khách mời, quý linh mục, quý tu sĩ nam nữ, quý anh chị em giáo dân. Ngày khai mạc của hội nghị toàn thể hướng về chủ đề nhớ lại quá khứ, chúng tôi tạ ơn Thiên Chúa. Sau đây là tóm lược bài phát biểu của Đức Hồng Y đặc sứ của Đức Thánh Cha liền sau thánh lễ khai mạc đại hội. Trước hết, Đức Hồng Y đã nhắc lại những nét chính của lịch sử 40 năm Liên Hội đồng Giám mục Á Châu như sau. Các giám mục Á Châu trong cuộc họp tại Taipei vào năm 1974 đã chính thức thiết lập Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Nhưng trước thời điểm này đã có những biến cố chuẩn bị. Biến cố trước tiên là chuyến viếng thăm Manila của Đức Hồng Y Agajianian, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, trong tư cách là đặc sứ của Đức Thánh Cha, cho lễ thánh hiến nhà thờ chính tòa Manila vào ngày 7 tháng 12 năm 1958. Lúc đó, các giám mục đại diện các giám mục Á Châu đã thảo luận về việc cộng tác với nhau để rao giảng phúc âm cho đại lục châu Á. Kết quả dẫn đến việc thành lập Đài Phát thanh Chân lý Á Châu. Sau đó, khi đến thăm mục phụ tại Philippines vào tháng 11 năm 1970, Đức Phaolô Đệ Lục đã khuyến khích các giám mục Á Châu áp dụng những chỉ dẫn của Công đồng chung Vatican II vào việc mục phụ tại Á Châu và nhấn mạnh rằng những ơn gọi truyền giáo tại đại lục này là dấu chỉ cho sự trưởng thành của các giáo hội địa phương. Đức Hồng Y đặc sứ nhắc đến những người cha của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, như Đức Hồng Y Valerian Gracias của Bombay, Đức Hồng Y Stephen Kim của Seoul, Đức Hồng Y Justin Damojuwono của Semarang, Indonesia, Đức cha Stanislaus Lokuang của Taipei, Đức cha Francis Hu của Hồng Kông và Đức cha Mariano Gaviola của Philippines. Linh mục Horacio de la Costa, giám tỉnh dòng tên tại Philippines. Cha Catalino Arevalo dòng tên và thần học gia. Trở về lại với phiên họp khoáng đại năm 1974, các giám mục tham dự đã chọn đáp lại những thách thức của công việc rao giảng phúc âm bằng phương pháp đối thoại ba chiều, là đối thoại với các tôn giáo lâu đời tại Á Châu, đối thoại với những nền văn hóa Á Châu và đối thoại với người nghèo. Trong 40 năm lịch sử, Liên Hội đồng Giám mục Á Châu đã lần lượt thảo luận về những chủ đề như sau. Rao giảng phúc âm tại Á Châu thời hiện đại năm 1974. Cầu nguyện đời sống của giáo hội tại Á Châu năm 1978. Giáo hội như cộng đoàn đức tin tại Á Châu năm 1982. Ơn gọi và sứ mạng của giáo dân tại Á Châu năm 1986. Cùng nhau tiến về ngàn năm thứ ba năm 1990. Môn đệ tính của người Kitô tại Á Châu là phục vụ cho sự sống năm 1995. Một giáo hội được tăng tân tại Á Châu. Sứ mạng yêu thương và phục vụ năm 2000. Gia đình Á Châu tiến bước đến nền văn hóa toàn diện năm 2004. Sống bí tích thánh thể tại Á Châu năm 2009. Người ta cũng không nên bỏ quên Đại hội Quốc tế Truyền giáo tại Manila năm 1979, là đại hội đầu tiên tại phần đất Á Châu, mà sứ điệp cuối cùng được dùng làm đại hiến chương cho công việc rao giảng phúc âm của giáo hội địa phương Á Châu. Đức Hồng Y đặc sứ nhìn tất cả những sáng kiến trên của các giám mục Á Châu để mang sứ điệp của Chúa Giêsu đến với con người, như là những điều mà Đức Thánh Cha nói trong sứ điệp của Ngài, là được Ngài đánh giá cao và đồng hành trong lời cầu nguyện. Đức Hồng Y mời gọi, chúng ta nhìn lại những năm rao giảng tin mừng tại Á Châu và cảm tạ Chúa về những gì đã thực hiện được. Những trải nghiệm đó thách thức tất cả chúng ta cố gắng đạt tới đời sống trọn đầy mà Chúa hứa ban cho những ai đón nhận Người. Từ cuộc lễ mừng 40 năm này, chúng ta có bổn phận nhìn trước đến những gì mà lời mời gọi của ơn rao giảng phúc âm đang thu hút chúng ta. Năm nay có hai biến cố đã được giáo hội khai mạc, đó là năm Đức Tin và Thượng Hội đồng Giám mục về việc tân phúc âm hóa. Trong bài giảng kết thúc khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục vừa qua, Đức Benedicto thứ 16 đã nhắc cho các giám mục, linh mục và giáo dân rằng công cuộc tái rao giảng phúc âm áp dụng cho tất cả mọi thành phần trong giáo hội. Trước hết, nó liên quan đến tín hữu qua các bí tích khai tâm Kitô, vì đây là nền tảng cho mọi đời sống Kitô và được quý trọng yêu mến bởi những ai đã gặp Chúa Kitô. Trong các bí tích này, chúng ta gặp được lời Chúa mời gọi chúng ta sống thánh thiện và cử hành lòng nhân từ của Ngài trong bí tích hòa giải. Ngày nay, nhiều tín hữu đã bỏ qua bí tích này vì họ ảo tưởng cho rằng sự bình an có được khi con người có đủ các tiện nghi và được thỏa mãn. Nhưng Chúa Giêsu thì bảo cho chúng ta biết rằng sự bình an chỉ đạt được nhờ qua hối cải và canh tân, nhờ được Thiên Chúa Cha yêu thương ôm vào lòng. Kế đến, việc tái phúc âm hóa được liên kết với sứ mạng rao giảng cho anh chị em. Chúa Giêsu và sứ điệp của Người về tình thương của Thiên Chúa Cha cần được truyền đến cho anh chị em chúng ta tại Á Châu. Những ai chưa bao giờ nghe về Người và những ai đã được nghe từ lâu nhưng lại bỏ quên Người hoặc đặt Người vào hàng thứ yếu đều cần được nghe về Người. Hơn nữa, đại lục châu Á chúng ta còn hàng tỷ anh chị em chưa nghe biết về Chúa. Đối với người Kitô, bất cứ họ sinh sống nơi đâu, thì ánh sáng của họ cần chiếu sáng trước mặt mọi người, để nhờ nhìn thấy những việc tốt họ làm mà người anh chị em được mời gọi ngợi khen Cha trên trời. Rao giảng phúc âm luôn liên kết với việc làm chứng, cách thức sống của một người làm cho điều họ tin có thể gặp nguy hiểm. Cách đây 39 năm, Đức Phaolô Đệ Lục đã viết cho các giám mục rằng tin mừng cần được rao giảng bằng chứng tá. Và mới đây, trong bài giảng kết thúc khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã quả quyết: những tác nhân thật sự của việc tái phúc âm hóa là những vị thánh. Các ngài nói ngôn ngữ được mọi người hiểu qua mẫu gương đời sống và những công việc tình thương. Rao giảng phúc âm một khi được hòa điệu với tình thương bác ái thì sẽ làm cho Chúa Giêsu và sứ điệp của Người được mọi người hiểu và đón nhận. Cuối cùng, những anh chị em Kitô có đời sống không phản ánh những đòi hỏi của bí tích rửa tội thì cần được giúp để gặp lại Chúa Kitô. Họ cần được tiếp cận với ngôn ngữ mới phù hợp với nền văn hóa họ sống, luôn trong tinh thần đối thoại và thân thiện, nhưng luôn được linh động bởi tình yêu thương ăn rễ sâu trong Thiên Chúa. Trong bức thư gửi cho tôi, đặc sứ của Ngài, Đức Thánh Cha đã nói lên ước mong cho các anh em trong hàng giám mục được luôn quảng đại dấn thân thực hiện bổn phận để biểu lộ tình yêu đối với Chúa Kitô, giáo hội và tin mừng. Phần tôi sẽ nói cho Đức Thánh Cha biết những gì tôi thấy và nghe về những cố gắng của các giám mục với sự trợ giúp của FABC để giữ luôn sống động những đối thoại với mọi người, với các tôn giáo và những nền văn hóa lâu đời tại đại lục Á Châu bao la trên bệnh viện rao giảng phúc âm đã được thực hiện từ bao năm qua. Đức Thánh Cha bảo đảm Ngài đồng hành và khích lệ chúng ta với lời cầu nguyện của Ngài. Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria bảo vệ và hướng dẫn chúng ta kể chuyện về con của mẹ bằng lời nói và việc làm. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định rằng Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội vì đặc ân của Thiên Chúa. Trưa ngày 8 tháng 12 vừa qua, lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đọc kinh truyền tin với hàng ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngài nói, nhờ đặc ân của Thiên Chúa, Đức Mẹ không mắc tội tổ tông truyền. Nơi mẹ, nhân loại và lịch sử rộng mở cho Thiên Chúa. Thiên Chúa đã tìm thấy nơi mẹ sự lắng nghe, tiếp nhận, đáp trả và tiếng có sẵn sàng cộng tác hoàn toàn, cho phép ngôi lời nhập thể và đến ở giữa chúng ta. Mẹ Maria đại diện cho dân Israel mới mà Thánh Kinh Cựu Ước miêu tả với biểu tượng hiền thê. Trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phaolô nói về hôn nhân và khẳng định rằng Chúa Kitô đã yêu giáo hội và hiến mình cho giáo hội để làm cho giáo hội trở thành thánh thiện bằng cách thanh tẩy giáo hội bằng nước và lời hằng sống để giới thiệu với chính người giáo hội hoàn toàn vinh quang, không tỳ ố, không vết nhơ hoặc bất cứ khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ: các giáo phụ đã khai triển hình ảnh này và giáo thuyết của Mẹ vô nhiễm đã nảy sinh. Trước hết quy chiếu về giáo hội đồng trinh và sau đó quy chiếu về Mẹ Maria. Vì thế, giáo phụ Ephraim người Syri mới viết một cách thi vị như sau: như chính các thân xác đã phạm tội và chết, và Đức Mẹ của chúng ta bị chúc giữ, thì nhờ thân xác này là giáo hội không thể bị hủy hoại. Đất của nó đã được chúc lành ngay từ đầu. Đất đó là thân xác Đức Maria, đền thờ, trong đó một hạt giống đã được đặt vào. Ánh sáng giải tỏa từ gương mặt của Đức Maria giúp chúng ta hiểu ý nghĩa đích thực của tội tổ tông. Thật vậy, nơi Mẹ Maria sống và hoạt động một cách tràn đầy tương quan với Thiên Chúa mà tội lỗi đã bẻ gãy. Nơi mẹ không có sự đối nghịch nào giữa Thiên Chúa và con người mẹ, mà có sự hiệp thông tràn đầy mạnh mẽ. Có một tiếng có hai chiều của Thiên Chúa đối với mẹ, và của mẹ đối với Thiên Chúa. Mẹ Maria khỏi tội lỗi vì mẹ hoàn toàn là của Thiên Chúa, hoàn toàn thuộc về người. Mẹ tràn đầy thánh sủng và tình yêu của Thiên Chúa. Và Đức Thánh Cha kết luận, giáo lý về sự vô nhiễm thai của Mẹ Maria diễn tả sự chắc chắn của niềm tin rằng các lời hứa của Thiên Chúa đã được thực hiện, rằng giao ước của người không thất bại, nhưng đã sinh ra một gốc rễ thánh thiện, từ đó nảy mầm quả phúc của toàn vũ trụ là Đức Giê-xu đấng cứu thế. Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội chứng minh cho thấy rằng thánh sủng có khả năng dấy lên một câu trả lời, rằng sự trung thành của Thiên Chúa biết sinh ra một đức tin đích thực và tốt lành. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã bày tỏ tình liên đới với các anh chị em nạn nhân bão lụt tại Philippines. Ngài cầu nguyện cho các nạn nhân, cho gia đình họ và các người phải di tản Đức Thánh Cha cầu mong đức tin và tình bác ái huynh đệ là sức mạnh giúp đối phó với thử thách khó khăn này. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Hoàng Minh sẽ đọc trích thuật cuộc phỏng vấn ông Walter Nanni thuộc Caritas Italia về nạn nghèo túng tại Âu Châu.
Quý vị và các bạn thân mến, trong các ngày 5 đến 7 tháng 12 năm 2012, Hội nghị Âu Châu chống nạn nghèo túng và loại trừ khỏi xã hội đã diễn ra tại Bruxelles, thủ đô Vương quốc Bỉ. Hội nghị do Caritas Âu Châu tổ chức với sự tham dự của các đại diện các quốc gia thành viên Liên hiệp Âu Châu, cũng như các bộ trưởng lao động, đặc biệt là các vị lãnh đạo Caritas các nước Âu Châu. Trong các bài tham luận, ông Jos Manuel Barroso, Chủ tịch Quốc hội Âu Châu, và ông Herman Van Rompuy, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Âu Châu, đã bày tỏ lo âu trước tình trạng kinh tế đen tối của Liên hiệp Âu Châu, với con số thất nghiệp lên tới 110 triệu người và nạn không có công ăn việc làm ngày càng gia tăng. Thật thế, cuộc khủng hoảng kinh tế bùng nổ hồi năm 2008 cho tới nay không phải là một ý niệm, mà là một thực tại của cuộc sống thường ngày, gồm nhiều khó khăn cụ thể khác nhau. Từ việc mua các nhu yếu phẩm cần thiết nhất, cho tới việc không đủ khả năng trả tiền thuê nhà, từ các khó khăn trong việc săn sóc sức khỏe, cho tới việc giảm các trợ cấp xã hội, từ phía các chính quyền thành viên của Liên Hiệp. Ngày thứ hai của hội nghị, tức ngày 7 tháng 12 năm 2012, tập trung vào các hành động cụ thể cần phải làm ngay trong thời gian ngắn nhất có thể, để tránh cho tình hình khỏi tồi tệ thêm. Các con số thống kê quả là một hồi quài hụ báo động. Hơn 110 triệu người thất nghiệp, 42 triệu người sống dưới mức có thể chấp nhận. Các cuộc thảo luận bàn tròn cho thấy rằng, các dự trù cho hội nghị năm 2010 đề ra, nhắm loại trừ 20 triệu người khỏi cảnh nghèo túng nội trong năm 2020, thì nay đã lỗi thời, vì tình hình đã trở thành quá tồi tệ. Cần phải có nhiều đầu tư hơn nữa để tiếp sức cho hàng ngàn tổ chức phi chính phủ, các hợp tác xã hội và các tổ chức địa phương dấn thân trong lĩnh vực xã hội. Cần phải chiến đấu từ dưới thấp lên, kể cả qua chương trình tài trợ các dự án nhỏ, vì nó có thể là một trong các chìa khóa giúp nền kinh tế tái sinh. Chứng từ của ông Nikos Poussinos thuộc Caritas Hy Lạp đã khiến mọi người mũi lòng. Ông cho biết Hy Lạp hàng ngày phải oằn lưng dưới sức nặng của cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh. Hàng triệu người phải sống dưới mức nghèo túng và gặp khó khăn trong việc mua các nhu yếu phẩm. Nhưng người dân không đầu hàng chịu trận mà phản ứng lại với vũ khí là tình liên đới. Chính ý thức cố gắng trợ giúp nhau này đã trao ban nhiều hy vọng và hăng say hơn, giúp người dân Hy Lạp tiếp tục cuộc sống. Chính những người nghèo trợ giúp các người nghèo, và đây là điều rất đẹp. Sau đây chúng tôi xin trích thuật vài nội dung đáng chú ý trong cuộc phỏng vấn ông Walter Nanni thuộc Caritas Italia về hội nghị Âu Châu chống nghèo túng và loại trừ khỏi xã hội đã nhóm họp tại Bruxelles, thủ đô Vương quốc Bỉ, trong những ngày từ 5 đến 7 tháng 12 này, như vừa nói trên. Trước hết, ông Nanni đã cho biết về cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh trên thế giới như sau. Đây là lần đầu tiên chúng tôi trình bày nghiên cứu này cùng với các nước Âu Châu chịu hậu quả nặng nề nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh là Ireland, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Hy Lạp. Chúng tôi đã ghi nhận tình trạng trở nên tồi tệ hơn và số người đến xin Caritas trợ giúp đã gia tăng 60% trong vòng một năm. Điều này cho thấy một cách hiển nhiên là các biện pháp chống cuộc khủng hoảng đề ra trong hai năm qua đã không ích lợi bao nhiêu. Trái lại, trong một nghĩa nào đó, vài cắt chặt trợ giúp xã hội đã khiến cho tình hình càng tệ hại thêm. Vì thế trong lúc này, chúng tôi chứng kiến số người tới xin Caritas trợ giúp đông hơn và chúng tôi cũng phải gia tăng các đáp ứng. Chúng tôi không có các tình trạng cực đoan như ngày xưa nữa, nhưng chúng tôi có các tình trạng bình thường, nhất là những người lớn thuộc lứa tuổi 40 đến 50 đã bất thình lình mất công ăn việc làm, các người trẻ với các hợp đồng làm việc tạm bợ không biết phải làm gì nữa bởi vì họ phải liên tục thay đổi việc làm. Thế rồi còn có các người di dân sau 4-5 năm lại quay trở lại xin Caritas trợ giúp. Điều này có nghĩa là trong thời gian qua tình hình đã không tiến triển tốt hơn và họ đã không xây dựng được một mạng lưới tương quan giúp thăng tiến cuộc sống. Nhưng cũng có các tình trạng khác nữa, chẳng hạn như tình trạng của thế hệ ông bà cha mẹ bị bó buộc phải bán nhà cửa, hay hiện tượng các doanh thương tự tử gia tăng. Điều này khiến cho chúng tôi phải thành lập các trung tâm lắng nghe và cố vấn để trợ giúp các anh chị em nói trên. Được biết rằng, trong số các giải pháp khả thể cho cuộc khủng hoảng kinh tế, ông Nani đã đề nghị một đơn thuốc đơn sơ có thể được định nghĩa như là một loại tiểu dự án, nghĩa là cung cấp các trợ giúp nhỏ cho những người muốn bắt đầu một sinh hoạt. Đây có thể là chìa khóa giúp ra khỏi cuộc khủng hoảng. Ông đã giải thích thêm như sau. Các tiểu dự án này là các dấu chỉ nhỏ đã hoạt động tại các nước đang trên đường phát triển và đã thành công trong việc vực dậy nền kinh tế của các cộng đoàn nhỏ. Chúng tôi tìm phát triển các dự án tài trợ nhỏ bằng cách cho vay các số vốn nhỏ, không phải chỉ cho các gia đình mà cho cả các doanh thương nhỏ nữa, hay các hãng xưởng do gia đình điều khiển, hoặc để làm giúp nảy sinh ra các hãng xưởng nhỏ mới và trợ giúp cho cả những người di dân. Nếu được nâng cao trên mức độ kinh tế, sự kiện này sẽ có thể tạo ra ảnh hưởng tích cực. Đương nhiên, nó không thể là giải pháp vĩnh viễn, nhưng có thể là một bước tiến tới. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về công tác của tổ chức Caritas Âu Châu nhắm giúp vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay tại Âu Châu. Bài viết của Linh Tiến Khải. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, giáo sư tương lai là một nhà nghiên cứu xã hội học văn hóa của Việt Nam. Ông hiện sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong nhiều năm qua, ông thường xuyên viết các bài báo, các bài phát biểu về các chủ đề văn hóa xã hội của Việt Nam với hàng trăm bài viết về phát triển, hội nhập, giáo dục, văn hóa được đánh giá là sắc sảo và thẳng thắn trên các báo và tạp chí. Năm 2007, ông cùng với một số vị trí thức tên tuổi khác của Việt Nam như Hoàng Tụy, Nguyễn Quang A đã sáng lập nên Viện Nghiên cứu Phát triển, một viện nghiên cứu tư nhân đầu tiên ở Việt Nam với vai trò nghiên cứu chính sách và phản biện. Sau khi Viện Nghiên cứu Phát triển bị giải thể vào tháng 9 năm 2009, ông tiếp tục đóng góp các bài viết phản biện trên tư cách cá nhân về chính trị, xã hội và giáo dục. Trước tình trạng chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải của Tổ quốc Việt Nam đang bị đe dọa nghiêm trọng, vào ngày 9 tháng 12 năm 2012, tại quảng trường Nhà hát thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức một cuộc meeting với mục đích để những người quan tâm tới quyền lợi của quốc gia dân tộc cùng nhau biểu thị sự phẫn nộ trước những hành động gây hấn mang tính khiêu khích, bộc lộ rõ ý đồ thâm hiểm của nhà cầm quyền Trung Quốc. Trên đường đến tham dự cuộc meeting này, giáo sư tương lai đã bị công an và chính quyền phường Tân Phong, quận 7 ngăn chặn với hành động thô bạo. Vì thế, ông ta đã lên tiếng tố cáo hành động vi phạm quyền tự do công dân một cách trắng trợn này. Sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi toàn văn tuyên bố của giáo sư tương lai như sau. Tôi, tương lai, ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ năm 1983 đến nay, nguyên phó chủ tịch Hội đồng Tư vấn về xã hội của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam, nguyên thành viên tổ tư vấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nguyên thành viên ban nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, nguyên thành viên của Viện Nghiên cứu Phát triển, huân chương kháng chiến hạng nhất, huân chương lao động hạng nhất. Tôi ra tuyên bố phản đối hành động trấn áp thô bạo của công an và chính quyền phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh đối với cá nhân tôi sáng nay, ngày 9 tháng 12 năm 2012, vi phạm nghiêm trọng quyền công dân mà Hiến pháp đã quy định ở chương 5, điều 68 và điều 71. Sáng nay, tôi đi sớm để đến viếng một người bạn, sau đó sẽ đến dự cuộc meeting tại quảng trường nhà hát thành phố như đã thông báo với các cơ quan hữu quan và với ông Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chiều ngày 8 tháng 12 năm 2012, thì tôi bị công an mặc sắc phục và thường phục chặn đường, không cho tôi thuê taxi. Sau đó, các vị chính quyền phường Tân Phong mà tôi không biết tên đòi tôi phải về trụ sở phường. Tôi không đồng ý, vì như thế là làm hỏng kế hoạch công việc sáng nay của tôi. Mặc dù vậy, lực lượng công an mặc sắc phục và thường phục vây chặt lấy tôi, không cho tôi lên xe taxi. Tôi đành đi bộ, vừa đi vừa phản đối hành vi thô bạo, vi phạm quyền công dân của công an và chính quyền địa phương. Đến ngã tư Đông Đường, tôi tiếp tục lên tiếng phản đối quyết liệt hành động thô bạo cưỡng ép tôi phải đi theo họ về phường. Tôi kiên quyết không đi. Cùng lúc ấy, hai người bạn tôi đi taxi ngang qua dừng lại hỏi chuyện rồi mời tôi lên xe. Tôi vừa lên xe thì mấy xe của công an áp sát ra lệnh cho tài xế taxi phải cho xe theo họ. Tôi phản đối, mở cửa xe, liền bị công an dập cửa, sau đó dùng xe mô tô ép chặt cửa, nhốt chúng tôi ở trong. Ngột ngạt quá, tôi đành phải bảo lái xe theo họ áp tải về trụ sở phường. Đến phường, chắc vì chưa có người đến làm việc, họ nhốt chặt chúng tôi trong xe. Mãi sau mới áp tải xe đưa thẳng vào khuôn viên trụ sở, kéo rào chắn lại rồi mới mở cửa xe đưa chúng tôi vào phòng. Tôi hiểu họ phải cẩn thận như thế vì sợ tôi vọt ra đường chỗ đông người để lên tiếng phản đối thì sẽ phơi bày sự trấn áp thô bạo của họ. Vì thế, để lẩn tránh hành vi phạm pháp, vi phạm quyền công dân của họ, họ vụng về dàn dựng màn kịch đón tiếp với cà phê, bánh ngọt, vân vân. Tôi phản đối bỏ ra ngoài và gọi điện chất vấn ông Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, người đã đón tiếp và trao đổi thân tình với nhiều thiện chí vào chiều ngày 8 tháng 12 năm 2012. Thừa lúc tôi đang dàn xếp cuộc nói chuyện, họ đẩy tôi vào phòng, đóng sập cổng lại và tiếp tục mời trà nước. Tôi tiếp tục phản đối, đòi phải để tôi về. Họ quyết liệt không cho và ra sức đấu khẩu. Tôi giữ yên lặng không nói nữa vì cũng đã quá mệt. Cuối cùng, sau 8 giờ 30 phút, chắc là đã đúng với kịch bản đã được chỉ đạo, họ mới buông tha cho tôi về và có xe công an áp tải hai bên đến tận nhà. Vừa vào nhà, ngồi xuống ghế để lấy thuốc ra uống vì tôi cảm thấy có triệu chứng nguy hiểm như bác sĩ đã chỉ dẫn, thì một nhóm người lại bấm chuông ập vào. Tôi đẩy họ ra. Lúc ấy mắt tôi đã hoa lên, đầu ong ong nhức buốt, không nhận rõ ai với ai trong số những người này. Họ lại tiếp tục bấm chuông. Tôi phải lết ra thét to. Tôi đang phải uống thuốc chữa đột quỵ đây. Các người muốn tôi chết sao? Tôi chìa viên thuốc tôi đang uống một nửa ra trước mặt họ. Viên thuốc An Công Ngưu hoàng hoàng, rồi đành bất lịch sự đóng sập cửa lại để có thể nằm yên bất động theo hướng dẫn trước đây của bác sĩ. Kể lại vắn tắt diễn biến nói trên, tôi phẫn nộ lên án hành vi phạm luật của những người trấn áp tôi trước công luận. Là ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, qua báo Đại đoàn kết, tôi gửi tuyên bố này yêu cầu ông Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm và các vị trong đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lên tiếng phản đối hành vi phạm pháp nói trên đối với một ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận, nhất là khi mà báo Đại đoàn kết hôm qua, ngày 8 tháng 12 năm 2012, đã đăng tin về chuẩn bị lực lượng làm tốt hơn vì sứ mệnh giám sát và phản biện xã hội đã kề cận. Là một công dân, tôi đề nghị các cơ quan hữu quan tại thành phố Hồ Chí Minh cần kiểm tra và có giải pháp thích đáng đối với những cán bộ phạm pháp, vi phạm quyền công dân đối với tôi, một cán bộ về hưu đã gần kề tuổi 80. Tôi kêu gọi công luận trên cả nước hãy lên án hành động trấn áp người biểu tình khi họ thực hiện quyền công dân đã được ghi trong hiến pháp biểu tỏ tình yêu nước, phản đối hành động gây hấn chiếm lãnh thổ và lãnh hải thuộc chủ quyền của ta, của nhà cầm quyền Bắc Kinh. Tiếp tục biểu thị thái độ bằng việc ký tên vào bản tuyên bố cực lực phản đối hành động khiêu khích của nhà cầm quyền Trung Quốc in hình lưỡi bò lên hộ chiếu điện tử ngày 25 tháng 11 năm 2012. Quý vị và các bạn thân mến, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn của RFI vào ngày 22 tháng 10 năm 2012, giáo sư Tương Lai đã khẳng định rằng Việt Nam phải có một nhà nước pháp quyền thật sự. Ông cho rằng nhà nước pháp quyền không phải là thành tựu của tư sản. Đó chính là kết quả của thế kỷ ánh sáng, là thành tựu của trí tuệ loài người. Ngay khi khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, ông Hồ Chí Minh đã khẳng định điều đó bằng cách mở đầu tuyên ngôn độc lập với trích dẫn tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ và tuyên ngôn về nhân quyền và dân quyền của cách mạng Pháp. Đó là thành tựu của nền văn minh, của trí tuệ cả loài người. Thế nhưng ngay trong hội nghị trung ương, ông Tổng Bí thư nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cũng đã khẳng định rằng nhà nước của ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nghĩa là không thừa nhận sự tồn tại độc lập, kiềm chế lẫn nhau giữa ba cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp. Chính vì không công nhận điều này, nên Việt Nam không bao giờ có nhà nước pháp quyền đúng nghĩa. Và khi một xã hội không thượng tôn pháp luật, thì việc vi phạm nhân quyền một cách tùy tiện là điều không thể tránh xảy ra. Trong thực tế, đã có rất nhiều sự lên tiếng phản đối tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam từ nhiều tổ chức và cá nhân trong cũng như ngoài nước. Lời tuyên bố của giáo sư Tương Lai hôm nay là một hành động dù nhỏ nhưng cũng góp phần làm thức tỉnh lương tri con người, đồng thời cũng là một sự động viên khích lệ to lớn đối với những tấm lòng yêu quê hương dân tộc đang trong nỗ lực lên tiếng với thế giới về những hành động xâm lược của Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng tôi đang bàn về quyền bính của cha mẹ trong gia đình. Cha mẹ đương nhiên có quyền bính trên con cái, nhưng duy trì hay đánh mất quyền bính ấy là tùy ở cách thế cha mẹ thực thi quyền bính của mình, hay đúng hơn, tùy cách cư xử của họ. Quyền bính là để phục vụ, chứ không phải để thống trị. Và để phục vụ với quyền bính, cần phải có uy tín. Uy tín giúp duy trì hay phục hồi quyền bính. Làm thế nào để cha mẹ luôn có được uy tín trong khi thực thi quyền bính trên con cái? Đây là vấn đề chúng tôi sẽ được trình bày trong câu chuyện gia đình tuần này. Trước hết, để thực thi quyền bính với uy tín, cha mẹ cần phải tỏ ra lạc quan và tin tưởng. Đây là hai thái độ nền tảng mà bất cứ một nhà giáo dục hay bất cứ ai muốn thực thi quyền bính trên người khác cần phải có. Lạc quan để biết khám phá ra điều tích cực trong mỗi một người và mỗi một hoàn cảnh. Tin tưởng vì có đầy đủ lý do để tín nhiệm nơi người khác. Ngược lại với lạc quan và tin tưởng là thái độ câu có khó tính. Một thái độ như thế khó có thể tạo được ảnh hưởng tốt cho những người xung quanh. Do đó, bình tĩnh và tự chế cũng là những đức tính cần thiết để tạo nên uy tín cho những ai thực thi quyền bính trên người khác. Trong những hoàn cảnh khó khăn và nguy ngập, cha mẹ phải luôn tỏ ra bình tĩnh, tự chế và uyển chuyển để có thể tạo ra sự tin tưởng nơi con cái. Tính nhất quán trong cuộc sống dĩ nhiên cũng là điều không thể thiếu được trong việc thực thi quyền bính. Người nói mà không làm, không bao giờ có thể lôi kéo được người khác. Người không sống theo những giá trị mình đề cao, không bao giờ tạo được ảnh hưởng trên người khác. Là những nhà giáo dục đầu tiên và trực tiếp của con cái, cha mẹ chỉ có thể tạo được tin tưởng nơi chúng khi cuộc sống của họ là một thể hiện của chính những giá trị họ muốn truyền đạt cho con cái. Cha mẹ cũng duy trì được uy tín của họ đối với con cái qua cách làm việc của họ. Những giọt mồ hôi của người cha trên nương đồng, những tháo vát tận tụy của người mẹ trong công việc nội trợ là những bài học cụ thể nhất đối với con cái. Do đó, muốn cho con cái nên người, cha mẹ phải không ngừng tự vấn lương tâm về trách nhiệm của họ trong công ăn việc làm hàng ngày của mình. Họ đánh giá như thế nào về lao động nói chung? Họ có ý thức được giá trị của công việc hàng ngày của họ không? Có nhiều cách để đánh giá về lao động. Có nhiều người chỉ nhìn thấy giá trị kinh tế trong lao động. Một quan niệm như thế về mục đích và giá trị của lao động có thể khiến cho nhiều cha mẹ lao mình vào hoạt động kinh tế và quên đi những giá trị khác trong cuộc sống. Trầm trọng và đáng tiếc hơn cả khi cha mẹ chỉ biết đầu tắt mặt tối để gia tăng thu nhập cho gia đình, mà không màng đến những giá trị đạo đức và việc giáo dục con cái. Người ta sẽ không ngạc nhiên tại sao con cái của những gia đình khá giả dễ bị hư hỏng. Trái lại, nếu cha mẹ biết ý thức rằng ngoài mục đích kinh tế, lao động còn giúp làm cho con người được phong phú hơn về mặt tinh thần, được trưởng thành hơn trong tự do và nhất là được thánh hóa, thì lúc đó sự cần cù làm việc và tinh thần trách nhiệm của họ sẽ tỏa lan và ảnh hưởng trên cuộc sống của con cái. Một cách thế để cha mẹ giữ được uy tín và tin tưởng nơi con cái là họ phải quan tâm đến sinh hoạt, nhất là việc học hành của con cái. Đây không phải là một việc làm phụ trội mà là thành phần thiết yếu của công tác giáo dục của cha mẹ. Cha mẹ không thể chu toàn bổn phận làm cha mẹ của mình nếu không quan tâm, theo dõi cuộc sống và việc học hành của con cái ở nhà cũng như tại trường. Cụ thể, cha mẹ cần phải viếng thăm chính nơi diễn ra phần lớn sinh hoạt của con cái là nhà trường. Họ cần phải biết rõ thầy giáo của con cái họ. Họ cần theo dõi phương pháp sư phạm cũng như nội dung giảng dạy ở nhà trường. Nói chung, quan hệ của cha mẹ với nhà trường là điều không thể thiếu sót được nếu cha mẹ thực sự quan tâm đến cuộc sống và việc học hành của con cái. Tóm lại, để thực thi quyền bính của mình, cha mẹ cần phải biết rõ con cái. Biết rõ ở đây không có nghĩa là theo dõi, rình mò con cái trong sinh hoạt của chúng, mà là quan tâm và cảm thông với chúng. Trong cụ thể, biết lắng nghe là thái độ nền tảng nhất trong công tác giáo dục. Trong việc thực thi quyền bính, cha mẹ cũng có thể gia tăng uy tín của mình bằng cách quan hệ tốt với những người xung quanh. Những câu hỏi mà thiết tưởng cha mẹ cần phải không ngừng nêu lên để tự vấn lương tâm là: tôi có nói xấu về ai không? Nếu tôi không thể nói tốt, tôi có biết giữ thinh lặng không? Tôi có bên vực cho ý ngay lành của người khác không? Tôi có phải là một con người tín cẩn, kín đáo, đáng tin không? Nếu cha mẹ không thể trả lời một cách khẳng định cho những câu hỏi trên đây, họ sẽ có nguy cơ đánh mất uy tín của mình trước mặt con cái. Nếu con cái thường xuyên nghe cha mẹ phê phán người khác một cách thiếu dè dặt và khôn ngoan, chúng cũng sẽ nghĩ rằng khi có dịp, cha mẹ chúng cũng sẽ phán đoán về chúng như thế. Điều này chắc chắn sẽ làm giảm uy tín của cha mẹ và tạo ra sự nghi ngờ nơi con cái. Những người thực sự sống đức tin đều biết rằng khiêm nhượng là nhân đức giúp khám phá những dấu chỉ mời gọi tôn trọng danh dự, đời sống riêng tư của người khác. Đây không chỉ là thể hiện của sự khôn ngoan hay phép lịch sự xã giao, mà là đòi hỏi của bác ái và công bình. Nếu cha mẹ không tôn trọng và bảo vệ danh dự của người khác, họ thiếu bác ái và công bình không những đối với người khác, mà còn đối với chính con cái họ. Bởi vì, nếu cha mẹ có quyền đòi hỏi con cái phải tuân phục quyền bính của mình, thì con cái cũng có quyền đòi hỏi cha mẹ phải có một cuộc sống gương mẫu, cụ thể là công bình và bác ái. Thực thi quyền bính với uy tín là cả một nghệ thuật đòi hỏi phải học hỏi và trau dồi không ngừng. Làm cha mẹ là phải chu toàn bổn phận giáo dục, nhưng không ai tự nhiên trở thành những nhà giáo dục, cũng chẳng có ai có thể tự nhiên mà nên người. Nghệ thuật giáo dục cũng như tiến trình trưởng thành đòi hỏi sự trau luyện và học hỏi không ngừng. Ngày nay, với sự bùng nổ của thông tin, việc trau dồi và học hỏi của cha mẹ về nghệ thuật giáo dục lại càng khẩn thiết hơn. Xét cho cùng, uy tín của cha mẹ cũng như của bất cứ nhà giáo dục nào nói chung tùy thuộc vào cố gắng tự giáo dục và rèn luyện mỗi ngày. Nhà giáo muốn có uy tín đối với học sinh không những phải tìm tòi học hỏi và chuẩn bị giáo án kỹ càng, mà còn thể hiện tư cách của một con người có giáo dục. Cha mẹ cũng thế, muốn duy trì uy tín đối với con cái, cha mẹ cũng phải không ngừng học hỏi về nghệ thuật giáo dục, mà nhất là tỏ bày cho con cái thấy được thế nào là một con người trưởng thành. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
có lắm hoa thơm cỏ dại. Đường con đi theo Chúa, đầy dẫy trồng thêm trong gai. Con đi lên, với tâm hồn đầy ơn thương. Cho dấu người yêu con, cho dấu người ghét con.
Con vẫn cứ đi hoài, theo ngài theo cơn cuồng đời. Nhưng đôi khi yêu vui, xin ngài nâng đỡ hai tay. Qua bao nhiêu năm rồi, nhìn lại những bước con đi, trông mong cao một ngày được về bên quê trên trời.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một vị thánh đã được Chúa làm phép lạ để tỏ rõ uy quyền của Chúa và để chỉ cho mọi người thấy rằng vị thánh này đã được Chúa tuyển chọn ngay trong những trạng huống khó khăn nhất. Vị thánh này tên là Lucia mà giáo hội mừng kính hôm nay. Thánh nữ Lucia mồ côi cha ngay từ lúc còn nhỏ tuổi. Người sinh ra tại Syracuse, nước Ý. Ngay từ nhỏ, thánh nữ Lucia đã quyết dành riêng cho Chúa, hiến toàn thân mình cho Gia-vê Thiên Chúa như của lễ toàn thiêu dâng lên Ngài. Thế nhưng, con đường của thánh nữ có chỗ quẹo, có chỗ ngoằn ngoèo. Mẹ thánh nữ đã quyết tâm ép buộc người phải lập gia đình. Nhưng Chúa có chương trình của Ngài. Chúa đã nhậm lời thánh nữ và đã cho mẹ của người khỏi lập tức cơn bệnh loạn huyết hiểm nghèo mà bà đã mắc phải từ lâu. Được Chúa yêu thương, làm phép lạ và tỏ ra cho thánh nữ biết Ngài tuyển chọn thánh nữ, nên sau biến cố Chúa tỏ mình chữa lành cho mẹ mình. Thánh nữ đã từ khứa cuộc hôn nhân này, bán tất cả gia tài người có để làm của hồi môn, rồi phân phát cho kẻ nghèo khó như lời Chúa truyền cho chàng thanh niên giàu có. Vì bị từ chối kết hôn, chàng trai đáng lẽ là chồng của Lucia đã đăng tâm tố cáo với hoàng đế là Lucia có đạo, thế là thánh nữ bị bắt và giải tới trước mặt quan trấn thủ. Tuy nhiên, người con trai của vị quan này cũng bị thu hút bởi sắc đẹp của Lucia. Anh ta đã xin cha tha chết cho Lucia để được kết hôn với cô. Nhưng Lucia vẫn không chấp nhận, và khi biết anh quá say mê đôi mắt đẹp của mình, cô liền móc hai mắt gửi đến cho anh ta với lời nhắn rằng: "Mong anh được như ý thích, và chính tôi cũng được toại nguyện vì được trọn đời thuộc về Chúa." Quan trấn thủ đã dùng hết lời lẽ dụ dỗ thánh nữ và dùng đủ mọi cực hình để bắt thánh nữ dâng hương tế thần. Nhưng quan hoàn toàn thất vọng vì sự quả cảm và lòng tin sắt đá của thánh nữ đối với Thiên Chúa. Quan cho dẫn thánh nữ tới nơi tội lỗi nhất, hầu hủy hoại sự trinh tiết của thánh nữ. Nhưng Chúa đã giữ gìn Ngài, cho thân xác Ngài trở nên nặng nề như núi đá, khiến không ai có thể kéo nổi. Chúa lại một lần nữa gìn giữ thân xác trinh nữ, vì rằng khi quan trấn thủ quá nóng giận, đã cho quân lính tẩm dầu vào thân xác trinh nữ, hầu hủy hoại thân xác của người. Chúa đã gìn giữ thân xác người vẹn toàn giữa lửa hồng rực rỡ. Chúa đã dọn chỗ cho trinh nữ Lucia và cho người được phúc tử đạo vào năm 304 dưới thời bắc đạo của Diocletiano. Thánh nữ đã tiên báo giáo hội sẽ được hưởng bình an, thư thái. Xác thánh nữ được chôn cất ngay trên quê hương của Ngài. Người ta thường vẽ hình thánh nữ, một tay cầm ngành lá vạn tuế để diễn tả chiến thắng vinh quang của thánh nữ, còn tay kia cầm một cái đĩa đựng hai con mắt để nói lên nguyên do thánh nữ chịu tử đạo. Lạy Chúa, hôm nay chúng con mừng kỷ niệm ngày thánh nữ Lucia đồng trinh tử đạo, vinh hiển bước vào trời. Xin Chúa nhận lời người cầu thay nguyện giúp mà khơi lửa yêu mến trong lòng chúng con, để mai sau chúng con cũng được chiêm ngưỡng Chúa vô cùng vinh hiển. Amen.
Người hôm nay theo Chúa chào đón tung hô dân nhà, người hôm sau theo Chúa tìm giết được Chúa ai hay.
Xin hãy ban để con một lòng trung tín, cho dấu đời gian nan, cho dấu đời tôi thầm. Mẹ và anh em Chúa đã đến nơi đây tìm ngài, để nên anh em Chúa, mẹ Chúa là niềm vui đây. Ai đã đến tháng năm thường hành đi Chúa, ôi chính là anh em, như Chúa đã phán xưa, con vẫn cứ đi hoài theo ngài theo khuôn cuộc đời. Nhưng đôi khi yêu đuối, xin ngài nâng đỡ hai tay.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 phút, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.